Thứ hai, tuần 33, mùa thường niên.
Vua Antioch Epiphanes đưa văn hóa Hy Lạp vào Israel. Sách Maccabê quyển thứ nhất, chương 1, từ câu 10 đến câu 15.
Từ trong bọn này, một mầm mống tội lỗi đã nảy sinh. Đó là Antioch Epiphanes, con vua Antioch. Vua này đã phải làm con tin ở Roma trước khi làm vua năm 137 theo lịch triều Hy Lạp. Lúc bấy giờ, từ trong Israel đã nảy sinh những đứa vô lại. Chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau: nào, chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai họa. Những người này thấy lời ấy thật vừa lòng. Một số người trong dân vội đi yết kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoại. Thế là họ đã xây một thao trường ở Jerusalem theo thói các dân ngoại. Họ hủy bỏ dấu vết cắt bì, chối bỏ giao ước thánh để mang chung một ách với dân ngoại và bán mình để làm điều dữ.
Thiết lập nền phụng tự ngoại giáo. Sách Maccabê quyển thứ nhất, chương 1, từ câu 41 đến câu 64.
Rồi vua Antioch ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc, truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật Sa-bát. Ngày 15 tháng Kít Lêu năm 145, vua cho dựng đồ ghê tởm khốc hại trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và cho lập các bàn thờ trong các thành miền Giu-đa chung quanh Jerusalem. Trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta dâng hương. Gặp các sách của bộ luật ở đâu thì đem xé và quăng vào lửa. Bắt gặp sách giao ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ lề luật thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua. Nhưng nhiều người trong dân Israel vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế. Họ thà chết chẳng thà để cho con mình ra ô uế vì thức ăn vi phạm giao ước thánh. Cuối cùng họ đã chết. Một cơn thịnh nộ lớn đe dọa Israel.
Đức Giê-xu chữa người mù tại Jericho. Luca chương 18, từ câu 35 đến câu 43.
Khi Đức Giê-xu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ bảo cho anh biết là Đức Giê-xu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giê-xu dừng lại, chuyển dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giê-xu nói: anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Trong những năm hành đạo, Đức Giê-xu đã chữa một số người mù. Vào những ngày cuối đời, khi trên đường lên Jerusalem lần cuối, Ngài đã chữa cho anh mù ở Jericho. Jericho được coi là thành phố cổ xưa nhất, không xa Jerusalem, nằm ở hạ lưu sông Jordan, thấp hơn mực nước biển khoảng 300 mét. Anh mù ở Jericho kiếm sống bằng cách ngồi bên vệ đường ăn xin. Anh vừa bị tách biệt với người khác, vừa bị lệ thuộc vào người khác. Mất khả năng nhìn, nhưng anh vẫn còn khả năng nghe và nói. Để gặp được Đức Giê-xu, anh đã tận dụng mọi khả năng còn lại. Anh nghe tiếng đám đông đi qua, tiếng chân người rộn ràng. Anh tò mò hỏi xem chuyện gì vậy. Khi biết là Đức Giê-xu Nazareth đang đi ngang qua, anh thấy ngay điều mình chờ đợi từ lâu nay đã đến. Vị ngôn sứ nổi tiếng này, anh nghe đồn đã làm bao phép lạ lẫy lừng. Ngay cả người mù bẩm sinh cũng được Ngài làm cho sáng mắt. Cơ hội ngàn năm một thuở đã đến rồi, anh tự nhủ mình không thể nào để vụt mất. Nhưng làm thế nào để Đức Giê-xu lưu tâm đến anh? Làm thế nào để Ngài dừng lại? Vũ khí mạnh nhất là gần như duy nhất của anh là tiếng kêu. Chỉ tiếng kêu của anh mới lôi kéo được sự chú ý của Ngài và báo hiệu cho Ngài về sự hiện diện của anh. Anh kêu thật to tên Ngài dù không biết Ngài ở đâu. Lạy ông Giê-xu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Hãy nghe tiếng kêu của anh giữa tiếng đám đông ồn ào cười nói. Anh kêu tiếng kêu của trái tim, đầy tin tưởng, hy vọng, tha thiết. Nhưng tiếng kêu ấy lại bị bắt phải im đi, có thể vì sợ gây phiền hà. Anh mù chẳng những đã không vâng lời, lại còn kêu to hơn nữa. Rồi tiếng kêu của anh cũng đến tai Đức Giê-xu, khiến Ngài dừng chân. Đức Giê-xu muốn gặp người đã gọi tên mình để xin thương xót. Cuộc hạnh ngộ bắt đầu bằng câu hỏi anh mong từ lâu. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Câu trả lời quá hiển nhiên. Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy. Khi được sáng mắt, anh không phải ngồi bên vệ đường như trước đây. Anh đã nhập vào đám đông những người theo Chúa và đi trên đường. Nếu hôm nay Chúa hỏi tôi, anh chị muốn tôi làm gì cho anh chị? Tôi sẽ trả lời Ngài ra sao? Tôi sẽ xin Ngài điều gì? Ơn biết mình mù và muốn thấy rõ chính mình là một ơn lớn. Có người mù, không biết mình mù, nên vẫn thản nhiên ở lại trong cảnh mù. Người ấy có thể vô tội, nhưng có nguy cơ gây hại cho tha nhân. Lại có người cố ý không muốn thấy, cố ý mù để khỏi phải thay đổi. Họ không thấy được cái xà trong mắt mình. Xin Chúa giúp chúng ta xóa những nguyên nhân gây mù. Đó là dục vọng của đôi mắt, là thành kiến về người khác. Xin Chúa giúp chúng ta nhờ đối thoại mà ra khỏi tình trạng mù xem voi và được Thánh Thần đưa vào sự thật trọn vẹn. Ước gì chúng ta khiêm tốn đến với Đức Giê-xu mà mua thuốc sức mắt để thấy được. như người mù ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những xạ hình và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con, cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu rãi vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dụ lòng thương cho con được thấy. Amen.